Tuy rằng nói là thanh thản, nhưng mà cái thanh thản nó cũng phải, nó cũng phải vui. Tuy nhiên cái điều cái thanh thản nó chán chết.
Ừ.
Là nó phải có một cái ý nghĩa. Nhiều người ta tìm ý nghĩa của cuộc sống á, người ta lấy ý nghĩa nó là gia đình, có gia đình sống cho gia đình, người ta lấy cái ý nghĩa của nó từ gia đình á, thì nó là phải có con cái, mình sống cho con cái, lấy cái ý nghĩa là gia đình thì gia đình mà người ta không có thấy nó không có ý nghĩa gì, trừ là nó vui thôi. Những người đó, người ta không gần gia đình ấy, thì người ta lấy cái ý nghĩa của sự sống là làm điều thiện, làm từ thiện. Mà nếu nói bình thường không có nói theo đạo ấy thì ông cũng phải nói theo đạo. Theo đạo ở chỗ nào? Chỗ là bởi vì thực sự nếu nói theo đạo thì cái ý nghĩa của đời sống là cái vui. Ý của đời sống là cái vui. Con người sống mà không vui á, nó mệt lắm. Không vui thì tự nhiên nó là khổ rồi. Cho nên, nên sống là để vui. Rồi mỗi người chọn cái vui của mình. Nhưng mà nếu mà cậu nghĩ kỹ á, thì cái vui trong cuộc đời này ấy, vui vui nhất là có bạn. Nên dù những người người ta lấy cái đời sống, ý nghĩa của đời sống là thiện, thì người ta cảm thấy nó, người ta cảm thấy như là có ý nghĩa nhất. Nhưng mà thực sự nghĩ kỹ lại ấy, là ý nghĩa nhất của cuộc đời sống này là cái vui à. Cái vui nó nằm ở nơi bạn. Nên nếu mà con lấy sự sống á, ý nghĩa của đời sống nó là thiện á, thì thực ra nó chỉ, nó không có thực tế, nó có một cái tính chất, nó lý tưởng, nó không có thực tế đâu. Tuy rằng dĩ nhiên là thiện là một điều mà người ta phải làm, nó rất là tốt, nhưng mà nó không có thực tế. Bởi vì khi người ta làm mà thực sự thì người ta sẽ thấy, nó không có vui gì mấy. Tại vì làm thiện phải làm với những người khổ, những người cực khổ này nọ. Nếu mà mình làm mà mình có một cái tâm, chân thật trong nó mình làm, thì rồi ra mình thấy mình làm được bao nhiêu hết á. À, cái khổ người ta như không cùng, Cho nên làm một thời gian thì thấy nó cũng không phải là cái điều vui, nó là một cái có ý nghĩa để làm vậy thôi. Nó có một cái là con người nó có thể an an cái tâm của mình, đối với chính mình cảm thấy như là mình có làm những điều tốt, mình cảm thấy an tâm. Nhưng mà nói đúng cái chữ vui thì nó phải có bạn thì mới vui. Con thấy mấy đứa nhỏ nó hồn nhiên lắm, nó biểu lộ ra cái đó. Nó không có bạn thì nó buồn, có bạn thì nó vui. Thành ra cái vui ở đời ấy, thấy là cái vui bạn ấy. Nhưng mà con người lại khó mà tìm được bạn như ý, con người bị cái đó. Cho nên bạn mà vui thì phải là bạn tốt, là bạn tốt, bạn phải có trí, phải người phải sáng suốt và tốt. Chơi sư phụ thấy cái thời sư phụ cái thế hệ đó đó, bạn tốt lắm, bạn là chơi rất là thân với nhau, tuy rằng nó chưa có phải là tốt cái chỗ mà mình nói nó hơi lý tưởng chút đấy, là người có trí, người sáng suốt. Và bạn bè thì thương nhau lắm, nhưng mà dù gì đi chăng nữa, dù bạn có thương nhau mấy á, nhưng mà con người ta nó vẫn là con người phàm, cho nên đến cái lúc mà có nhiều cái nó tranh chấp á, nhiều cái duyên nó tới lúc còn lớn này thì cũng nó cũng mất hết tình bạn. Cho nên nếu mà có bạn là đúng nghĩa là bạn tốt, bạn thân mà tốt, thì cái đó là lại cái vui á, vui trong đời sống. Nhưng mà rồi con người mình lớn lên nó có gia đình, tự nhiên cái bạn là nó chia sẻ cái cuộc sống với nhau. Khi có gia đình thì nó tách rồi, cho nên phần nhiều khi có gia đình rồi thì cũng từ từ, dù là vẫn cứ thân với nhau nhưng mà từ từ nó xa. Cho nên nếu mà bạn mà thực sự đúng nghĩa đó là bạn, người ta kêu là chi giao hay là chi âm chi kỷ cái bạn như vậy á, là cái bạn hạng nhất đấy. Nhưng mà nó rất là hiếm có, rất hiếm có trên đời. Thời xưa đó là nó dễ có, thời xưa người ta là có một cái lý tưởng nào, rồi những cái người cùng chung cái lý tưởng đó, người ta gặp nhau mà đều là những người chân thành trong đó, thì là không những là bạn mà kết nghĩa, cái nghĩa anh em luôn biết. Vậy đó, cho nên là thời xưa, thời sau này thì nó không còn có cái đó nữa. Cho nên cái đời sống của người thực sự thì nhìn theo đạo đó, thì đời sống con người nó, nhưng mà người ta không thấy đâu, đời sống con người nó không có vui. Nhưng mà bởi vì bản chất của con người mình là nó phải đi tìm cái vui và khi con người ta tìm một cái gì vui ấy, thì người ta bám vào cái vui đó. Là ý nghĩa của cuộc sống là vui, biết không? nên khi mà Đức Phật thấy ra cái bản chất đời sống qua cái già bệnh chết thì Đức Phật không vui nữa, không cách gì vui nữa. Con người người ta vui mà người ta có tình cảm, mà khi mình vui thì cho nên mình vui thì mình cũng muốn những cái người mà mình thân đó, cũng phải vui. Cái vui đó nó càng được chia sẻ thì mình càng thấy vui nữa. Cái lúc mà Đức Phật thấy ra cái già bệnh chết thì Đức Phật không vui nữa, không có cách nào làm cho nó vui được nữa. Thì đôi khi có thể nói theo cái nghĩa đời là Đức Phật ích kỷ. Mình không vui nhưng mà đôi khi mình phải sống vì mọi người. Giờ có một cái không vui đó rồi cái là mình bỏ hết đi. Nhưng mà chính cái chỗ mình nói, chính cái chỗ tình cảm nói một cách dễ hiểu đó, mà Đức Phật không sao vui được nữa. Tại vì Đức Phật không phải chỉ thấy là cái già bệnh chết nó cho Đức Phật, mà Đức Phật thấy nó cho tất cả, kể cả vô tịch phạm, kể cả bà đại ái đạo, tức là Mahapasa Bà Đề và gì mẫu, mà kể cả Jajudala, tất cả người thân. Cho nên nó không có cái gì là vui được nữa hết á. Chứ không phải là Đức Phật chỉ thấy cho mình Đức Phật. Cũng cái điều đó, cái nỗi buồn có thể nói là không phải là không vui mà nó buồn nữa, mà nó không có thể nào giải quyết được nữa. Bởi vì Đức Phật thấy nó hoàn toàn thật. Khi con người của mình sống, mình cũng thấy cái đời sống này hoàn toàn có thật. Nhưng mà mình thấy là nó là vui. Cho nên bởi vậy con người mình sống tha thiết với cuộc đời này, để dính chặt như vậy. Bây giờ Đức Phật cũng thấy nó hoàn toàn là thật, nhưng mà Đức Phật thấy nó buồn. Cho nên cái xuất gia của Đức Phật là chắc chắn, không cách gì mà ngăn được hết. Nó chỉ có là ra đi không phải dễ. Khi mà ở trong một cái địa vị thái tử, cho nên nếu không có chư thiên hỗ trợ thì Đức Phật có thể khó đi lắm. Bị giữ chân lại, bị bao vòng, vô tình phạt không để cho thoát được. Không có chư thiên làm cho tất cả ngủ say hết, không có chư thiên mà bưng bốn cái chân ngựa, bốn cái vó ngựa kiền chắc bay ra khỏi cửa thành và bay đi lẹ, mà đi cho nó lẹ thì là bắt phải buộc phải Đức Phật phải quay trở về, mọi người sẽ chạy theo tìm đuổi. Nhưng mà dù có làm sao đi nữa thì cũng không có thể nào, khi mà con đã thấy một cái sự thật và nó là buồn thì nó không có thể nào mà gỡ được nữa. Cho nên vì vậy mà Đức Phật cũng giống như mình. Đức Phật lúc đó cũng giống như mình, cũng hoàn toàn thấy cuộc sống này là thật có 100%. Nó chỉ khác một điều là mình thấy nó vui, mình thấy cái buồn là lâu lâu nó pha vô một chút. Buồn là lâu lâu nó như là nắng mưa, lâu thấy vậy. Còn bình ra là nó là vui, mình thấy như vậy. Đức Phật thì lại thấy ngược lại. Đức Phật lại thấy là toàn thể nó là cái buồn. Tại vì Đức Phật thấy nơi cái bản chất của con người. Mà Đức Phật cũng không có nhìn, cũng không cần nhìn vào trong tâm. Đức Phật chỉ nhìn ai nơi cái thân thôi, ai nơi cái thân của con người. Thành ra cái nhìn của Đức Phật nó rất là cụ thể, nó rất là thực như là mình. Đức Phật thấy cái khổ nằm ngay nơi cái thân, nó già, nó bệnh, nó chết. Cái điều là Đức Phật thấy tất cả mọi người đều như vậy hết. Tất cả người thân của mình đều như thế hết. Cho nên đó là cái chỗ mà cũng như là Đức Phật thấy cái sự thật, mà thấy cái sự thật đó, nó là một cái sự thật, bởi vì bao giờ cái sự thật thì nó cũng có mặt khắp hết. Có mặt khắp hết. Mà cái thấy rất là thực, bởi vì nó không có cần phải suy nghĩ vô sâu. Suy nghĩ vô sâu, con khi con dùng suy nghĩ này là con có thể tranh luận với nhau. Cái suy nghĩ của mình, cái suy luận của mình ấy, nó có nhiều hướng lắm. Cái người thích cái hướng này thì bênh cái hướng này, người thích cái hướng kia bênh hướng kia. Tâm thức cũng như vậy. Nhưng mà cái mà thấy rõ trước mắt là cái thân người ấy, cái thân thể ấy, thì không ai chối được, không ai chối cãi được. Thành ra bây giờ mình có nói cách nào thì cái thật mà nó rõ ràng là mình có cái thân, đó là cái rõ nhất, cái thật nhất của cái có của mình. Cái thân đó nó già, nó bệnh, nó chết, là cái thật, cái gì rõ ràng nhất nơi cái mình có. Mình có cái thân với cái tâm, mà cái tâm nó không có rõ ràng, cái tâm nó không có thấy được. Cái phần mà mình thấy được chính là cái phần thân. Cái thân thì nó là như vậy. Mà Đức Phật thấy nó rõ đến mức độ là nó là thật. Cho nên Đức Phật thấy ra cái hoàng tử hay vua hay hưởng gì đó không ăn thua gì hết, không xóa được cái sự thật đó. Cho nên cái sự thật đó nó mạnh ghê lắm. Mà tất cả những cái là thái tử, hoàng tử, vua rồi hưởng này nọ gì, tất cả những cái đó nó trở nên là nó huyễn ảo hết. Trong khi mình thì thấy mấy cái đó thật. Mình thấy mấy cái đó thật. Mình cũng biết, mình cũng biết là mình sẽ già, mình sẽ chết, mình sẽ bệnh, mình cũng biết như vậy. Nhưng mà mình có thể nói là, thì nó dĩ nhiên rồi, nói chi. Dĩ nhiên rồi, cần thì phải nhắc chi. Trước sau cũng chết, thì giờ hưởng gì hưởng đi. Thì mình thì nghĩ như vậy. Nhưng mà mình nghĩ như vậy là mình ích kỷ. Một người không ích kỷ nghĩ không được nữa. Tại vì Đức Phật có một cái từ bi, có một cái tình thương đối với tất cả thân quyến. Cho nên Đức Phật không có thể nào nghĩ theo lối thì thôi bây giờ hưởng đi được cái gì hưởng đi được. Cho nên chính vì thế đó mà chắc chắn là Đức Phật phải đi tìm con đường giải thoát thôi. Cho nên cái lúc mà vua Tịnh Phạn khuyến dụ Đức Phật quay trở về, Đức Phật muốn tu cũng được, về trong hoàng cung mà tu. Cần gì phải ở trong rừng núi gì. Đức Phật mới trả lời là bao giờ mà cha ta, dì ta, công chúa Jayudhara nó, nếu mà ta quay trở về mà những người nó không bao giờ chết nữa, không bao giờ già chết nữa thì ta quay trở về. Cho nên thực sự ra là mình biết là cái ra đi của Đức Phật ấy, cái nỗi buồn mà không buồn đối với cuộc đời ấy, của Đức Phật ấy, nó nằm ở cái chỗ cái chân lý đó, nó nằm ở cái chỗ là cái tâm của Đức Phật đó, nó là cái tâm nó thấy là cái khổ của tất cả mọi người, mà nó có một cái tình thương chân thật, cho nên nó không thể nào nó yên được. Cho nên con người của mình mới là ích kỷ, người ích kỷ. Đôi khi mình ích kỷ đến nỗi là mình nói này như là hơi đụng chạm, nhưng mà chứ bố cũng nói tụi con nghe, nói hơi đụng chạm. Đôi khi mình ích kỷ đến nỗi mình muốn có con để cho mình vui, nhưng thật sự không phải là không có chắc gì là mình thương con thiệt nhưng mà để vui cho mình. Để vui cho mình, rồi mình giữ cái vui cho mình mà, thì mình cảm thấy như là mình thương đó, cảm thấy như là mình rất là thương vậy đó. Và một cái gì nó mang lại cho mình ấy, một cái vui, cho nên mình giữ nó rất là kỹ. Và đôi khi mình cảm thấy như là mình quý nó đó, nhưng mà nghĩ lại là mình cho mình. Cho nên ở nơi Đức Phật nó không có cái đó. Cho nên cái vấn đề đó bắt buộc Đức Phật phải giải quyết, và cái vấn đề nó là cho mọi người. Cho nên cuối cùng đắc đạo Đức Phật quay trở về, quay trở về Ca Tỳ La Vệ là vậy. Nên thì thế đó, Đức Phật xuất gia ra đi là bởi vì cái từ bi tâm, cái tâm từ bi. Nó nằm ở trong cái, nó là một cái chủng từ, nó nằm ở trong tạng thức của Đức Phật lúc đó là Bồ Tát, mà nó đã cách đó đến ba vô số kiếp. Đức Phật đã phát lên cái nhân đó, nên Bồ Đề đó là cứu độ chúng sinh, và đã làm, đã sống, sống theo cái con đường đó suốt ba vô số kiếp. Cho nên cái lúc mà mình phải hiểu, cái lúc mà Đức Phật mà ra đi như vậy á, nó không hề có cái tâm ích kỷ của thế gian, mà nó là cái tâm cứu độ. Cho nên chư thiên là nhắc Đức Phật, và chư thiên thì rất là mừng chư thiên biết rằng là sắp có người cứu độ, cứu độ chính mình. Nếu mà ngài mà không chịu thì xuất ra thì mình sẽ không có người cứu độ. Vừa cứu độ là vừa khai mở giác ngộ, vừa cứu độ nữa là cái phước điền chư thiên được cúng dường, chư thiên tăng trưởng cái phước đức của cõi trời thêm nữa, kéo dài thêm cái phước đức đó vô lượng kiếp nữa. Cho nên vì vậy chư thiên là ủng hộ hoàn toàn, nhắc nhở. Cho nên trong các kinh ta mới nói ba bốn cái trường hợp Đức Phật qua bốn cửa thành ấy. Người chết, người già, người bệnh, người chết, và một vị sa môn xuất gia, nó đều là chư thiên cõi trời hóa hiện ra. Tại vì cái lúc mà Đức Phật mà nó muốn đi ra ngoài thăm dân tình thì là vua Tịnh Phạn là chuẩn bị hết, tất cả dân chúng phải mặc áo mới hết, đường phố là phải đẹp đẽ hoa hòe, không có một cái người nào mà được quyền là làm cái mặt bí xị hết, mặt sầu than thì ai đấy đều vui vẻ. Vậy mà tự nhiên có một người già xuất hiện, mà nó già nó đúng cái mức độ của già. Cho nên là lúc đó là thái tử phải hỏi cái người này là cái người gì vậy, chưa bao giờ mình thấy. Rồi cho đến người bệnh và người chết cũng mọi người cũng chuẩn bị đủ cách hết. Có kinh nói là lúc đó ngài Cất Đu Đà Di đó là cái người mà có một cái trách nhiệm là làm cho thái tử đừng có buồn, bày đủ trò chơi, bày đủ trò chuyện vui hết cho thái tử. Cất Đu Đà Di là đi cùng. Cho nên có thuyết thì người ta nói là Đức Phật hỏi Sa Nặc là người đánh xe, có thuyết là hỏi Cất Đu Đà Di. Cất Đu Đà Di đi cùng để chặn hết. Mà tự nhiên cái lúc đó là Cất Đu Đà Di cũng nói lên như vậy, cũng nói rằng là đó là người già và mà ai cũng phải già hết. Đức Phật hỏi, thái tử hỏi chứ ta có như vậy không, ai cũng như vậy hết, không ai mà lại không có già hết, và vua cha gì cũng vậy luôn, thấy không, gì mẫu gì cũng thế, ai cũng phải già. Tự nhiên Cất Đu Đà Di cũng nói là đó là cái năng lực của cõi trời, cõi trời gọi là áp lực vô đó, cõi trời hóa hiện ra. Cho nên biết là thực sự là cõi trời theo dõi Bồ Tát, tức là Đức Phật trước khi thành Phật kêu là Bồ Tát, cõi trời theo học với Bồ Tát, cõi trời là đệ tử của Bồ Tát, cõi trời biết từ những cái kiếp trước của Bồ Tát cho đến khi mà Bồ Tát ở cung trời đâu xuất, đến lúc Bồ Tát giáng thần xuống nhập thai, cõi trời đều theo dõi. Cho nên chư thiên với cõi trời trong cái giai đoạn đầu trước khi mà Đức Phật giác ngộ là chư thiên không à, chư thiên hộ, chư thiên theo, chư thiên theo dõi cái sự thành đạo của Đức Phật, cách hâm mộ, vừa hâm mộ mà vừa mong chờ, biết là toàn là chư thiên. Còn con người của mình thì mình không biết gì hết. Nên thực sự cuộc sống nó có, con thấy đời sống này nó có, nhưng mà nó có nó là một cái bí mật. Mình thấy nó có một cách rất là rõ ràng, không có gì huyền bí hết, nhưng mà thật ra nó rất là bí mật. Nó có rồi nó thay đổi rồi nó mất đi. Mình nói cuộc sống nó là chính cái mạng sống của mình. Mình sống mình thấy sống nó rất là có, nó rất là thật, nhưng mà làm sao làm cũng mất. Mình thấy nó vui, mình có thể nói mình bám vào đó. Nếu con thấy một cái đứa bé nó ăn xin ăn mày, nó chẳng có học hết, con vẫn thấy nó vui như thường. Thành ra hình như cái cuộc sống này là một cái gì vui, trừ khi nào con người ta bị hành hạ cái thể xác tinh thần, bị bệnh, bị những cái áp lực bên ngoài nó hành hạ, trừ khi trường hợp bệnh mà bị vậy thôi. Còn không có một cái là con người thấy nó vui, người thấy cuộc sống này là vui. Nhưng mà con người của mình cũng không ai muốn cái già, cái bệnh, cái chết hết. Nhưng mà con người cũng đều không từ chối nó được, và đều phải công nhận là nó có. Cho nên nếu nó có thì tại sao nó bệnh lại già, bệnh chết, mình có muốn đâu. Đôi khi mình muốn nó còn hoài, sao nó không còn hoài. Cho nên mình từ đâu đến, mình đi về đâu, mình cũng không biết. Những cái đó là cái bí mật của cuộc đời. Cho nên hôm qua nói tụi con mà mới kể một chuyện, hôm nay kể chuyện thứ hai. Cô bé Diệp phải không? Kể chuyện thứ hai. Thấy bí mật của cuộc sống. Có một là cái lúc đó Đức Phật với lại mấy vị tăng, mấy vị tỳ khưu đến một cái làng, đến một cái làng nhỏ. Sau khi mọi người cúng dường rồi thì Đức Phật thuyết pháp. Đó là cái thông lệ của Đức Phật. Và thì Đức Phật thuyết một bài pháp ngắn thôi. Đức Phật thuyết về sự chết. Đức Phật nói về sự chết, sự thật của sự sống này, nó là cái sự chết. Con người mình sinh ra để làm gì? Thì mình có rất nhiều nghĩa mình nói, nhưng mà cái sự thật cuối cùng nó là sự chết. Và tất cả mình làm bất cứ cái gì thì nó cũng không có phải để chống lại cái sự chết, mà hình như mình làm chỉ để tránh né sự chết thôi, để cho quên sự chết thôi. Cho nên không có một cái việc làm nào của mình, của bất cứ người nào đó, thực sự là nó để tháo gỡ cái sự chết ra. Thực ra nó chỉ làm là để cho quên thôi. Cho nên thực ra là nó không có thật. Nhưng mà Đức Phật thì chỉ nói cái bài pháp về sự chết, sự thật của sự chết, chắc chắn chết thôi. Chắc chắn mình sẽ chết. Thì mọi người nghe xong rồi thì ai cũng thành lễ ra, xong rồi như là ai về nhà nấy, ai cũng coi như xong, chẳng ai nhớ đến. Nhưng mà trong cái đám người có một cái cô bé đó, cô bé đó cô còn trẻ, khoảng 16, 18 đó. Cái cô bé này thì khi mà cô nghe cái bài pháp của Phật đó, thì cô lại rất là ấn tượng. Cô bảo thật là kỳ diệu, Đức Phật thuyết pháp thật là vi diệu. Đức Phật nói một cái ý nghĩa hết sức là vi diệu. Đó cho nên cái bài pháp đó, nó được giữ ở trong tâm của cô. Ta và cô ta cứ như vậy, không quên cái bài pháp đó. Thì mấy tháng sau, suốt mấy tháng trời như vậy, lúc nào cô cũng như là quán, nghĩ, tưởng, cô cứ nhớ cái bài pháp như vậy. Thì đến một bữa hôm đó Đức Phật có cái thường lệ của Đức Phật. Đức Phật sau khi giác ngộ, thấy cái pháp và cái chân lý nó khó quá, khó thấy cho mọi người, cho nên Đức Phật muốn nhập Niết Bàn. Phạm Thiên hiện ra thỉnh Đức Phật thuyết pháp. Cái nguyện của Đức Phật thành Phật là để cứu độ chúng sinh. Đức Phật chấp nhận cái lời thỉnh đó. Cho nên khi mà Đức Phật trở lại cuộc đời thì cứ sáng sớm thì Đức Phật nhập thiền định, quan sát xem có ai là cái người có thể độ được, đã đến lúc để độ. Thì sáng đó Đức Phật sẽ đi tìm gặp người đó. Cho nên không phải là đến cầu Phật độ đâu, mà Phật quan sát rồi Phật đến. Thì sáng đó Đức Phật thấy là cái cô bé đó, đó, cô là con của một người ông thợ dệt vải. Cho nên ta mới nói câu chuyện cô bé dệt vải. Đức Phật mới thấy cô đó, đó đã đến lúc để cứu độ cô. Cho nên Đức Phật mới dẫn Chư Tăng, trở lại cái làng đó. Thì khi Đức Phật đến nơi thì cả làng họ lại mừng lắm, và mọi người lại bắt đầu cúng dường. Thì lúc đó cái cô bé của ông, con ông thợ dệt vải á, cô nghe, cô mới muốn đi nghe pháp. Nhưng mà bữa hôm đó thì cô không có rảnh, bởi vì ông bố của cô nói cô phải làm với cái thoi dệt vải á, phải lấy cái mấy chỉ cuốn một cái thoi đó, nó mới đưa lên cái khung cử dệt đó, ống mới dệt, ống mới kéo cái chọi là nó mới dệt thành vải. Thì cô nói là bây giờ cô mới nghĩ là nếu mà cô mà không làm, mà cô đi nghe pháp thì về thì ông bố sẽ la và ông đánh nữa. Nên cô nghĩ đi nghĩ lại, cô bảo thôi thì kỳ này mình phải không được nghe pháp vậy, để mình làm cho bố mình trước, không thôi thì nó cũng la. Cho nên cô mới đi cái chỗ cô lấy sợi cái thoi á, cô lấy sợi cái thoi cô cuốn lại để cô mang về, cô đến nó cô làm mấy thoi đó. Thì trong lúc đó Đức Phật dùng cơm, người ta cúng dường xong, Đức Phật thọ trai xong rồi Đức Phật ngồi thì bắt đầu là thuyết pháp. Mọi người dân làng chờ Phật nói pháp, nhưng mà Phật im lặng thì mọi người ngồi chờ thôi chứ sao, Phật cứ im lặng thôi. Thế thì cái cô này sau khi mà cô làm xong mấy cái thoi để cho bố dệt á, cô mới mang về nhà, cô mới để trong rổ đó, cô mang về nhà. Thì lúc đó cô đi ngang thì cô thấy vẫn đông người như thường, thì cô mới nghĩ là ủa, Phật vẫn còn thuyết pháp. Thì cô mới đứng ở vòng ngoài ấy, cô mới nhìn vào thì Đức Phật ngồi bên trong, ngồi giữa. Đức Phật mới nhìn thấy cái cô bé đó, Đức Phật mới đưa mắt nhìn cô và cũng như là ra hiệu cho cô. Thì cô mới nghĩ rằng là Đức Phật muốn cô đi vào bên trong gần Đức Phật, cho nên cô mới xin mọi người được cô len vô cô đến Phật, cô Phật mới chỉ cho cô đến gần. Thì mọi người lúc bây giờ mới thấy Phật bắt đầu có cử động và bắt đầu chắc biết là Phật sắp nói pháp. Thì cái lúc mà Đức Phật mà dùng thiên nhãn để nhìn thấy là cái cô bé đó hôm nay sẽ được độ, thì Đức Phật cũng biết trước, Đức Phật sẽ hỏi cô 4 câu hỏi. Cô sẽ trả lời Đức Phật 4 câu hỏi. Và sau 4 câu hỏi đó là cô đắc đạo ạ. Thế nên lúc đó Đức Phật mới hỏi cô, câu thứ nhất là con từ đâu đến đây? Thì cô mới trả lời là con không biết. Đức Phật mới hỏi câu thứ hai, rồi sau khi đây đấy thì con đi về đâu? Thì cô trả lời là Thế Tôn là con không biết. Đây là hai câu. Cái câu thứ ba Đức Phật hỏi cô là con biết mà phải không? Thì cô nói là dạ con biết. Đó, câu thứ ba. Đức Phật lại hỏi câu thứ tư, mà con không biết phải không? Cô bảo dạ con không biết. Mọi người nghe không biết, ai thấy cũng bàn tán rầm rì gì sao. Cái con nhỏ này nó không có ra gì hết. Đến nơi Thế Tôn hỏi nó mà nó trả lời cái gì, có gì thì nó nói, cái tại sao nó lại nói biết không biết, không biết thì cái gì nó cũng không biết. mọi người mới rầm rì rầm 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 chỉ vậy. Đức Phật mới ra lệnh yên, Đức Phật bảo mọi người cứ yên yên xuống. Đức Phật mới hỏi lại câu nhỏ đó để cho mọi người rõ. Đức Phật bảo tại sao ta hỏi con là từ đâu con đến đây mà con lại nói là con không biết. Thì cái cô bé có trả lời, nhưng mà tại vì Đức Phật biết mà. Đức Phật biết là cô cầm cái giỏ thoi, Đức Phật biết là con đi lấy mấy cái thoi này để về nhà cho ba con dệt vải. Đức Phật biết con từ cái chỗ đó đến, mà tại sao Đức Phật vẫn hỏi? Thì con biết rõ là Đức Phật hỏi con là con từ đâu mà con sinh ra đây, cho nên con nói là con không biết. Đức Phật bảo câu trả lời rất là hay. Đấy là càng ngợi câu trả lời của con rất là hay, rất đúng. Dân chúng cũng ồ. Nên là rất là... Đức Phật lại hỏi tiếp. Tại sao khi ta hỏi con á, hỏi con từ đây là con về đâu, mà con lại trả lời là con không biết? Thì cô bé nó có mới nói rằng là thì con biết rằng là Đức Phật biết là con sẽ mang cái này về nhà của con, mà Đức Phật lại vẫn hỏi là con đi về đâu. Tức là Đức Phật không có hỏi con đi về nhà, mà Đức Phật hỏi con là sau khi chết con đi về đâu. Cho nên con mới trả lời là con không biết. Con không biết từ đâu con sinh ra đây, con không biết là chết rồi con đi về đâu. Để cậu trả lời. Đức Phật lại thọ ký ca ngợi một lần nữa. Câu trả lời rất là hay. Cái Đức Phật hỏi đến câu thứ ba, và là tại sao khi ta nói con là con biết mà phải không, thì con lại trả lời là con biết. Thì dĩ nhiên lúc đó là mọi người lắng nghe hết. Cái hỏi đáp này chỉ có Đức Phật với cô gái nó hiểu thôi. Cái cô mới nói rằng là bởi vì cái bài pháp của Đức Phật giảng kỳ trước, con người chắc chắn chết. Con thấy điều đó rất đúng, không thể nào mà sai được hết. Cho nên khi mà Đức Phật hỏi con là con biết mà phải không, thì con thấy là Phật hỏi con có phải con biết là chắc chắn con sẽ chết mà phải không. Cho nên con trả lời là dạ con biết. Tức là con biết rằng là cô nói là, tức là bằng cách nào đi nữa chắc chắn cũng phải chết. Cái điều đó cô biết. Hai câu trước không biết. Câu này là biết. Thế Đức Phật lại khen nữa và nói rất đúng. Đức Phật hỏi tiếp câu thứ tư, tại sao khi ta nói con rằng là mà con không biết phải không, thì con lại trả lời là vâng con không biết. Và tại sao? Thì có bảo là tuy rằng con biết chắc chắn là con chết, nhưng mà con không biết là lúc nào con chết hết. Có thể một lát nữa, có thể ngày mai, có thể ngày mốt, có thể năm sau. Điều đó con không biết. Cho nên con trả lời là dạ con không biết. Đức Phật lại khen nữa. Và tán thán. À, sau đó là như vậy đó, là cô chứng đắc. Đức Phật hỏi pháp. Cái lý do là cô đó cô nghe cái bài pháp mà đầu tiên của Đức Phật nói về sự chết, cô mới quán. Tự nhiên cô thấy nó rất là hay. Cô thấy nó rất là thật. Cho nên cô mới niệm nó mà quán tưởng trong suốt mấy tháng trời. Cho nên giờ đây khi mà Đức Phật hỏi một cái thì tự nhiên là cái từ cái chỗ mà quán cái bài pháp đó, nó phát sinh trí huệ. Cho nên là cố nghe Đức Phật hỏi cái tự nhiên cố hiểu ngay. nó đều về cái ý nghĩa của sự chết hết. Cho nên hỏi từ cái chỗ từ đâu đến, từ cái chỗ đi về đâu, nó cũng ở cái chỗ chỗ sinh với chỗ tử. À, cho nên hỏi cái là biết phải không thì nó cũng nằm cái chỗ biết chắc chắn chết, mà không biết phải không thì cũng ở chắc chắn là cái chỗ là không biết lúc nào chết. À, cho nên cái bài pháp mà cô quán cô niệm suốt bao nhiêu tháng nó thâm trầm, cho nên cô phát sinh một cái trí huệ về sự chết. Nhờ đó mà khi Đức Phật hỏi lại vậy thì cô đắc quả, chứng quả Tu Đà Hoàn. Và Đức Phật biết trước là khi cô chết cô sẽ trình sinh lên trời, trời đầu xuất. Nên sau đó là đảnh lễ Phật mà mọi người bài thuyết pháp là xong rồi đó. Đấy, Đức Phật về, chư Tăng theo Phật về, cô này trở về nhà. Trở về nhà thì lúc đó ông bố ông ngồi nơi cái khung cửi dệt vải á, ông chờ, ông chờ mấy cái thôi rồi ông ngủ gục thì cô mới vào á, cô mới thấy vậy đó, cô mới gắn nó lên, gắn nó lên cái chỗ của nó đó, thì nghe cái tiếng động ông giật mình, ông giật mình thì phản ứng tự nhiên ông kéo kéo cái máy cái khung khung cửi kéo á, thì cái cô đứng phía trên ông kéo mạnh á, thì một cái góc của cái khung cửi nó mới đập một cái vào ngay vào ngực của cô đó. Cô bé nó té ra, cô chết luôn. Lúc giờ máu me nó ra thì ông bố mới ông thất kinh, ông la, ông khóc lên, ông lay cô, nhưng mà cô đã chết. Thầy ra Đức Phật biết trước rằng là cái cô đó cô sẽ đến lúc cô chết, cô ra đi. Và trước khi cô ra đi cô lại được nghe cái bài pháp, và cô quán tưởng cái bài pháp của Đức Phật nó đến mức rằng là nó thâm nhập, nó phát trí huệ. Cho nên Đức Phật đến gặp để ấn chứng thì cô đắc đạo. Thì cô đắc đạo xong là cô ra đi. Nên vì vậy á, và khi mình cũng nhìn thấy điều đó là Đức Phật nhìn thấy tất cả những người có duyên thì được độ, là cái lý do là những người đó đều có những cái duyên với Đức Phật và với cái pháp, cái trí huệ người đó chín mùi để được giác ngộ, thì lập tức cái trí giác của Đức Phật nó nhận ra hết. Cho nên Đức Phật mới nói là dùng thiên nhãn là vậy. Đức Phật thấy và Đức Phật biết là cái người đó sẽ độ như thế nào. Nếu có ai mà hỏi cái nhân duyên đời trước thì Đức Phật sẽ nói ra luôn là tại sao như vậy. Cho nên mình biết rằng là thực sự là cái sự mà độ sinh của Đức Phật nó hoàn toàn là từ cái bản nguyện đại bi của Đức Phật. Nên nếu các vị A-la-hán, các vị thanh văn không có cái tâm nguyện độ sinh, cho nên sau khi mà chứng được cái chân lý rồi đó thì các vị nó thường nhập niết bàn. Tại vì cái chân lý nó có một cái sự thật duy nhất, ngoài nó ra là giả dối, không thật, không có. Khi mà ai mà chứng nhận được ấy, thì tự nhiên là tất cả những cái khổ đau nó chấm dứt. Và cái công năng lợi ích nhất của cái sự thật ấy, nó đầu tiên hết là nó cho mình hết khổ đau. Cho nên nếu ai không có cái bản nguyện mà độ những người khác ấy, thì khi người đó chứng chân lý ấy, thì người đó trụ luôn ở trong cái chỗ lợi ích đó, là mình còn một cái khổ đau nữa. Cho nên nó thành ra là các bậc thanh văn duyên giác Còn các Bồ Tát là mang cái bản nguyện là cứu độ chúng sinh không cùng tận. Cho nên vì vậy mà nó cần phải thành tựu tất cả những cái phương tiện để cứu độ chúng sinh. Những cái phương tiện nó chính là những cái công đức, công năng mà của thần thông, quán sát, thiên nhãn này nọ, nhìn thấy và biết cái cách thuyết pháp, biết dùng cái pháp, biết đúng cái lúc, đúng cái thời để cứu. Cho nên Đức Phật đến để cứu, cứu độ, là để khai mở cho cái cô bé đó. Mà Đức Phật đã chờ, vì cô bé nó bận, nên Đức Phật không thuyết pháp, chờ cho đến khi cô đó đến. Thực ra đó, thì Đức Phật vẫn với chư Tăng vẫn còn ngồi lại, bởi vì để độ luôn ông bố. Thì lúc đó ông bố ông khổ đau quá, ông mới nói, ông la lên mà ai cứu độ ông đây, ông đau khổ quá. Cho nên ông biết là có Phật với Tăng ở đó, cho nên ông mới chạy ra đó, ông kêu, ông đến trước Phật, ông phủ phục, ông lạy xuống, ông khóc đàn rủa, ông bảo Phật Thế Tôn cứu con, cứu đứa con gái con, cứu con. Thì lúc đó Đức Phật mới nói và mới bảo là không có cái gì phải đau buồn. Những giọt nước mắt mà ông khóc bây giờ đó, ông phải biết rằng là trong bao nhiêu kiếp này đó, ông đã khóc biết bao nhiêu người con. Mà nếu hợp những giọt nước mắt đó lại, nó nhiều hơn cả nước của bốn biển nữa. Nên Đức Phật mới nói như vậy. Cho nên không có gì phải khóc nữa hết. Và Đức Phật thuyết pháp, ông mới xin xuất gia. Xin xuất gia rồi sau là ông đắc A-la-hán. Nên ở đây mình biết rằng là thực sự là cái đời sống á, nếu mà giờ nó cứ có rồi nó cứ thay đổi, nó trôi qua, nó mất đi. Cái mà duy nhất mình thấy rõ về cái đời sống này là những cái hình tướng, âm thanh ở nơi chính mình, là cái thân của mình. Cái thân của mình nó cứ thay đổi thôi, mỗi ngày, mỗi giờ. Thì mình không biết nó có như vậy là nó có như thế nào. Nó có gì như là một cái dòng nước chảy, nó có gì như một cái cuộn phim ấy. Nó cứ trôi qua, không biết nó thật ở chỗ nào. Thì có nó như vậy. Nhưng mà con người ấy, bằng cách nào có, cách nào cũng được, miễn là nó có, con người tìm vui ở trong nó thôi. Nhưng mà ở trong một cái có như vậy, nó có thực sự cái gì là vui không? Thực sự nó có là một cái niềm vui thật sự hay không? Hay là rồi mình mà cứ vui quá đó, thì nhìn kỹ lại đó là chẳng qua mình ích kỷ quá mà mình thấy vui thôi. Chứ mình mà có một cái tâm mà chân thật, mà thương một người nào đó thì chắc là mình thấy không có vui rồi đó. Nếu mình có một cái tâm từ thật sự là mình có thể vui được. Cho nên hình như là cái vui của con người ấy, thì nó đều là do cái vô tri, cái ích kỷ của người ta thôi. Nên mình biết là nó như vậy. Vì vậy cái đời sống cái có nó là một cái đạo Phật nói nó có, nhưng mà nó như là một cái gì không thật, như huyễn hóa, như giấc mộng. Cho nên là trong đó sống chết đau khổ nó nhiều lắm. Một cái cuộc sống nào, một cái cuộc đời nào nó diễn ra thì nó cũng phải có cái chết, nó cũng phải có cái bệnh, nó cũng phải có tất cả mọi cái. Cho nên mình có một đời sống là mình chắc chắn là mình phải có bằng đó cái đau khổ. Và mình có hai đời sống là có hai lần nhân lên. Mình có vô lượng đời sống là cứ nhân lên vô lượng lần. Rồi nó cứ như vậy. Cho nên một khi mà mình đã gặp một cái nhân duyên á, để mình mở ra một cái sự thật, Cái sự thật nó mang cái nghĩa là cuối cùng, nó kêu là cứu cánh. Đến đó là cuối cùng, đến đó là chấm dứt. Còn cái cuộc đời của mình nó không có chấm dứt, nó cứ tiếp tục hoài. Nó không có biết là đâu là cái chỗ, thực sự đâu là cái chỗ hết. Cho nên cái chỗ chân thật đó, là cái chỗ nó chấm dứt. Còn nó chưa có vào được cái chân thật, nó còn ở trong cái giả dối ấy, thì thực ra nó không có đầu đuôi gì hết. Nó cứ vậy nó kéo hoài. Còn nó kéo theo cái nhân quả của nó. Do cái mê của mình tạo tác ra những cái nhân. Rồi cái màn huyễn hóa nó hiện ra những cái quả. Màn huyễn hóa của luân hồi ấy, nó hiện hiện ra những cái quả của nó. Những hình ảnh đó nó cứ diễn tiến hoài. Nó đâu có biết, nó cũng chẳng thấy cái nào là cái chỗ để gọi là chấm hết. Nhưng mà khi mà mình vào trong cái sự thực thì nó chấm hết. Cái giấc mơ của mình nó không có đầu, không có đuôi. Và nếu ngày nào mình không tỉnh á, thì nó cứ vậy nó kéo hoài. Nó kéo mình, đôi khi mình nó kéo một cách ngang xương. Cái kiếp này đang là người đang còn đẹp trai oai hùng hơn, tự nhiên kiếp sau là con chó chạy trực trực người đường. Nó thay đổi, mình không biết cách nào mà nói gì được hết. Nên á, bởi vì nó ở trong cái màn huyễn hóa, do những cái nghiệp từ vô minh của mình tạo ra, nó thay đổi một cách kỳ cục như vậy. Khi mà một người mà nhận nó được sự thực, thì sự thực nó trở nên cái sự mà chứng nhận cái sự thực nó là quý nhất. Thì lúc bây giờ cái sự chấm dứt một cái huyễn ảo đó, nó không có cái gì là khổ đau hết. Cho nên Đức Phật chỉ có khai mở cho người ta giác ngộ, chứ không có phải là giữ người ta sống lại ở trong cái mộng huyễn, ở trong cái mà nó còn có rất nhiều cái khổ nó của tam ác đạo. Cho nên Đức Phật cứu người ta rồi thì cái người đó, người ta xả cái thân mạng của người ta lúc nào cũng được, cứ đến đủ duyên cứ xả, mà cách nào đi nữa nó cũng không có sao hết, không có cái gì khi là gọi là mình thấy buồn hay là thấy giống như ngày Mục Kiền Liên thì mình thấy là sao mà khổ. Thực sự ra nó chỉ là một cái cơn mộng nó chấm dứt. Người đó đã có cái sự thật, người đó đã có cái con đường giải thoát của sự thật, thì đó là cái an lạc chân thật nhất. Cho nên khi mà các cái bậc giác ngộ, các cái bậc trước khi mà nhập niết bàn đi chăng nữa, thì nó có một cái nghiệp, nó có một cái nghiệp dữ nó tới, thì mình cũng phải hiểu rằng là đối với các ngài đó, tất cả nó không có thật hết, nó chỉ hiện ra theo nhân quả. Và không cái gì trong đó là cái có thật. Cho nên sau này ở trong Đại Thừa mới nói là tất cả là không. Tất cả là không, là tất cả cái pháp thế gian của mình, cái pháp thế gian như mộng huyễn của mình nó là không hết. Nó có, nhưng mà nó không có cái gì thật trong nó hết. Nó như là một cái bóng trăng ở trong nước, cái hình ảnh ở trong gương. Nó như là một cái ảo ảnh ở trên sa mạc, nó như là cái cầu vồng, thấy nó đó mà thực ra nó không có gì hết. Cho nên thì thế mà mình thấy trong câu chuyện này, cô bé đó đắc đạo xong rồi chết, theo người con người mình nói là cô chết yểu, mà chết với một hoạn tử đó, gọi hoạn tử ở trong kinh Diệu Sư, tai nạn, chết tai nạn bất ngờ. Ông bố cũng là một cái người rất đau khổ với cái sự đó, nhưng mà khi sau này nghe pháp cũng đắc đạo thì đều thấy cái đó, có biết đều thấy nó là một cái màn một cái đời sống của mình ấy, nó khi mà bà mẹ bắt thấy đứa con là thật, ông bố cũng thấy đứa con là thật, nhưng mà trong đời trước không phải, không hề phải là bố con của nhau, mà có thể sang đời sau cũng không còn là cha con của nhau nữa. Cho nên ngay cái lúc mà mình sinh ra thì nó có một cái số nghiệp nó chiêu cảm, nó hợp với cái nghiệp của mình, thì tự nhiên nó thành ra người thân. À, cái người thân nó không có thật, nó do nhân duyên, nó do duyên mà nó khởi ra. À, đời trước cái nhân của mình nó khác, một cái nhân khác, cho nên nó chiêu cảm những cái duyên nó khác, thì tự nhiên là anh em bà con nó khác nhau, nó khác như vậy. Cho nên nó ở trong cái biến chuyển của nhân quả như vậy đó, không có cái nào nó là thật hết đó. À, nó chỉ có nhất thời trong một cái lúc đó, trong một cái đời sống đó thôi. Cho nên vì thế khi mà nhìn ra cái đó là cái thực sự là cái thể của nó đó là một cái nó không có, cho nên nó chỉ dựa cái mặt trên là những cái nhân duyên nhau nó hiện ra thôi. Nó chỉ có một cái mặt trên vậy thôi. À, cho nên nó luôn luôn nó thay đổi, không bao giờ nó đứng. À, luôn nó chao động và nó biến chuyển, nó thay đổi. Chính vì vậy mà khi mà tìm ra cái thật thì cái thật nó là cái chỗ cứu cánh giải thoát. Tại vì ở trong một cái huyễn ảo mà mình lại cho nó là thật thì mình sẽ bị rất nhiều cái khổ đau. Bởi vì mình cho nó là thật nên mình thấy là thật sự. Như ông bố mà cũng thấy thật sự là có một người con mất và do ông tạo ra chẳng hạn vậy, cái gì cũng thấy nó là thật hết. Và ông bố cũng không hề hay biết là cái cô con gái nó có sẽ trưng sinh lên cõi trời, sinh lên trời đấu xuất như vậy. Và ông cũng không có hay biết là cái cô con gái này là do đời này nó có duyên cho nên thành con gái của mình. Còn nhiều bao nhiêu đời trước là mình là đứa con khác, nó thay đổi liên miên vậy đó. Ông cũng không hay biết được là cái đời sau nó như thế nào nữa, và ông cũng không biết rằng là một cái nhân duyên gì mà nó xảy ra cái chuyện như vậy. Tại vì ở trong nó cũng không có một vị tỳ khưu nào hỏi Đức Phật là do nhân gì ở đời trước mà cố lại bị chết như vậy chẳng hạn như vậy, không có vị nào hỏi hết. Cái câu chuyện là mà có vị hỏi thì Đức Phật sẽ trả lời. Nên vì vậy ông không biết gì hết, ông chỉ có thể thấy là một cái nhất thời trong cuộc đời này là nó do duyên nó khởi lên, và ông cho nó là thật, thật là thật, hoàn toàn thật vĩnh viễn. Cho nên là trong đó nó ông khổ đau, ông khổ đau vô cùng. Nhưng mà một khi ông cũng có cơ duyên để tỉnh ngộ thì Đức Phật sẽ kéo ông đến cái chỗ tỉnh ngộ, thì từ đó trở đi là nó không còn cái khổ đau nữa. À, còn có những cái câu chuyện mà con người ta chưa có thể đến cái chỗ giác ngộ đó, à, người ta còn cần cái gì thì Đức Phật sẽ nói cho đó. Cho nên Đức Phật mới nói giờ là đến cái lúc mà ông phải tỉnh ngộ, cho nên ông đừng có buồn khổ nữa, cái buồn khổ nó nhiều lắm rồi, nước mắt của ông khóc con đó, nó nhiều hơn nước bốn biển, nó quá nhiều rồi, không phải mới mẻ gì hết, không phải lần đầu mới mẻ gì hết. Trong cái đời sống mà nó cứ sinh sinh tử tử của duyên khởi như vậy, nó không có mới gì nữa hết. Cho nên ông bố cũng được độ luôn, cũng đắc A-la-hán luôn, là vậy. Đó, tụi con thấy tóm lại là thấy đạo với đời. Bây giờ nó mình thì có một cái nó khó nữa là mình phải tìm trí huệ, còn thôi thì mình tin. Tức là cái nhân quả sinh tử luân hồi ấy, với lại cái niết bàn, nó là hai cái nó khác nhau, nó là hai chỗ khác nhau, hay là nó ở một chỗ với nhau, và nó là chỗ nào? đó là cái đó đó, cái mà cái giác ngộ, mà cái trí huệ của đạo Phật là khai mở cái đó. Thì thực sự ra cái chỗ của sinh tử luân hồi nó cũng là tâm, cái chỗ của giác ngộ và niết bàn nó cũng là tâm, và nó cùng là một cái tâm của mình hết, chứ không phải nó là hai cái tâm khác nhau, mà nó không phải là hai cái chỗ khác nhau. Cho nên mình á, khi chưa có giác ra cái chân thật của cái tâm thức của mình á, khi nó chưa giác ra được cái thật tính của nó, cái bản thể của nó, thì nó ở trong cái không giác, là ở trong cái mê. Thì lúc bây giờ cái tâm thức đó nó trở thành cái tâm thức của người phàm, những cái tâm thức khổ đau vậy đó. Khi cái tâm thức đó nó giác ra được cái thật thể của nó đó. Đôi khi mình nói theo lối nó hơi ngoại đạo chút cho nó dễ hiểu đó. Là khi mà mình không giác ngộ thì mình sống với một cái ngã khổ đau, nó không phải là cái ngã thật. Khi mình giác ra cái ngã thật của mình là chân ngã đó. Thì lúc bây giờ mình giải thoát như vậy đó. Đó là nói cái đó thì nó nói chân ngã này nọ thì đôi khi đạo Phật không thích dùng cái chữ đó, bởi vì nó có cái chấp ngã của ngoại đạo. Nhưng mà nếu mà cái chỗ đó mình phải tìm hiểu đó, tức là cũng cái tâm của mình á mà nó ra cái khổ đau, cái tâm của mình nó tỉnh ngộ cái ấy, thì cái chỗ đó là cái chỗ thoát khỏi tất cả khổ đau. Và cái chỗ mà tỉnh ngộ là cái chỗ nó chân thật, nó cứu cánh. Còn cái chỗ mà mê nó không có nhận được á, thì nó cứ như là nó mê hoài đó. Nó không có biết đến đâu nó dừng được. Và không bao giờ nó có một cái gì thật hết. Cho nên cái chỗ thật đối với đạo Phật đấy, nhất là khi mà con đến đại thừa thì cái chỗ thật nó không có ở ngoài tâm mình. Cái chỗ chân thật, cái chỗ Phật nó là cái chân tâm của mình, gọi là Phật tính của mình. Đó là cái chỗ Phật, đó là cái chỗ chân thật, đó là cái niết bàn. Khi mà mình sống, mình còn không nhận được cái đó, mình còn sống với tất cả các cảnh mà mình thấy nó đều là bên ngoài mình hết á, thì mình ở trong cái giả. Cho nên đạo, cái Phật pháp nó khai để cho mình tỉnh ngộ. Tỉnh ngộ ra thì mình thấy là cũng như khi mình nằm mơ, lúc mình tỉnh nó không phải là hai cái tâm khác nhau. Nếu nó là hai cái tâm khác nhau, mình thành ra hai người. Trong cái lúc mình ngủ, mình mê, thì lúc đó tự nhiên mình thấy tất cả cái đó là thật, nó hiện ra tùm lum la thứ, mình thấy là thật. Cũng là cái tâm nó, cái tâm mà lúc tỉnh á, giờ nó nằm mê. Nếu mà cái cũng như là vậy, cũng cái tâm mê đó mà nó tỉnh cái, cái lúc bây giờ không có gì hết, hoàn toàn nó giải thoát. Thì đó là một cái tạm thời mình nhận định cái Phật pháp đó, nó đi như vậy. Và nó còn cần phải rất nhiều cái trí huệ. Điều mà chứ còn không thôi thì mình đâm nghi. Mỗi một cái nghi của mình á, mà nó là một cái cửa sắt lớn, nó đóng kín, cần phải khai mở ghê lắm. Mỗi một cái nghi của mình, thì ra những cái đó nó thuộc về trí huệ, nhưng mà mình chỉ hiểu, mình tạm thời hiểu phần nào mình tin. Cho nên cũng cái người đó, cũng cái cô bé đó, cô không biết gì hết, nhưng mà đến khi cô giác ngộ thì ai giác đây? Có tỉnh ngộ, có nhập đạo, ai tỉnh đây? Cái tâm nào nó tỉnh đây? Chính cái tâm mà cái lúc trước cô chưa giác ấy, thì ông bố cũng vậy. Cũng cái tâm mà ông đau khổ cho con ấy, cho con của ông ấy, thì về sau cũng chính cái tâm đó nó giác. Đó. Nên vì vậy ấy, cái chỗ đó là cái chỗ rất là khó hiểu trong đạo Phật. Và cái khi mà cái tâm nó mê á, thì tất cả cái mê nó thực ra không có, mà nó thấy là có. Khi mà cái tâm nó tỉnh rồi đó, thì lúc bây giờ á, tất cả mọi cái đều tình hết và đều thật hết. Cái mà một cái tâm thật như vậy á thì nó không còn cái đau khổ gì nữa hết, nó giải thoát. Muốn giải thoát theo thanh văn viên giác là giải thoát theo thanh văn viên giác, không bao giờ mê trở lại, không bao giờ mà có mê nữa. Mà muốn ứng thân vào cái cõi mê để độ chúng sinh thì cũng nhờ những cái chỗ tình đó đó, vào trong cái mê, vào trong cái mê, nhưng mà vào bằng cái tình. Cho nên chỗ đó nó rất vi diệu, nó là cái trí huệ, cái năng lực của các Bồ Tát, nó gọi là ứng thân ra thuyết pháp này, nó ứng thân vào trong mê theo cái nghiệp của mê, theo của mỗi chúng sinh, ứng là một cái thân thuyết pháp, một cái thân thật là cái thân tình đó, đó. Thì không bao giờ nó có cái gì là mê nữa hết, nên nó mới thành là pháp thân, báo thân, hóa thân Phật. Thế nên cái Bồ Tát nó khó ở chỗ đó. Còn bên thanh văn thì nó khó hiểu ở cái chỗ niết bàn. Niết bàn không còn có gì nữa hết, mà tại sao lại là cái an lạc nhất? Thế nên nó có những cái khó hiểu ở trong chân lý. Mình tin thì rất tốt, còn mình mà muốn hiểu thì rất là khó, cũng rất tốt, rất là khó. Rồi đó, con nghe lại khá vậy ha. Rồi, giờ lát để về ha. Rồi.